Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý khán giả, quý vị đang đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với Sư Thích Giác Viên của tỉnh xá Ngọc Phật. Và hôm nay là chương trình cuối cùng của Sư. Sư sẽ tạm ngưng một thời gian. Và như vậy, nếu mà quý vị có câu hỏi nào muốn dành cho Sư, Sư mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì Bảo Trinh xin được gửi lời chào đến Sư Thích Giác Viên.
A Di Đà Phật, Sư thân chào Bảo Trân và chào tất cả quý vị nghe đài gần xa, các hàng Phật tử thân mến. Hôm nay sẽ đến với chương trình Phật Pháp mở rộng, đó là phép tu dưỡng linh thể. Phép tu dưỡng linh thể. Quý vị chú ý lắng nghe, đây là kỳ chót để sư tạm dừng một thời gian. Thì trước khi thực hiện cái phép tu dưỡng linh thể, thì quý vị nên hiểu biết rằng trước khi mình thực hành phép tu dưỡng linh thể thì mọi người cần chú ý đến cái sự sống linh thể tướng này, tức là sắc thân giả tạm này. Tuy là sắc thân giả nhưng mà nó ngọt ngào như cái trái xoài chín, ai ăn cũng biết ngọt ngon của loại trái xoài, mùi thơm và chất ngọt, nó rất là dễ thương. Nếu mình không ăn thì trái xoài nó vẫn già, chín và rơi rụng, úa tàn, mất mát. Để cho các hột của nó được đâm chồi nảy lọc, mọc lên thành cây xoài. Ai cũng biết một hột xoài biến thành một cây xoài, nhưng mà nó sẽ sinh ra rất nhiều trái. Hột xoài có cái màu nhiễm như vậy, thì thân thể con người ta cũng có cái ẩn số thực tế nhiễm màu như thế. Nếu trái xoài kia có, nó có chất chứa hột, hột kia nó có chất chứa mầm. Khi mầm mọc lên từ cái ngoài mầm, trỗi lên, tách rời hai cái miếng thịt hột, nó tự biến hóa, tiến lên thành cây. Thì cái thể xác con người cũng chứa cái linh thể sống. Khi mình ngồi tĩnh tu dưỡng cái linh thể, khi linh thể vượt qua được hai cái thể thiện ác, âm dương tốt xấu của con người, thì nó tự dương lên sáng suốt hoàn toàn, gọi là người ta được thành Phật. Đây là cái điều chính yếu mà quý vị cần chú ý. Vậy thì cây xoài mà thành, hột xoài mà thành được cây xoài thì ai cũng thấy, nhưng mà người thành Phật thì hình như chưa có thấy ai thành Phật hả Bảo Trân ha?
Dạ thưa, những người mà tu mà nếu mà nó là thành Phật ở dưới thế gian có lẽ là mình đếm được trên đầu ngón tay sư.
Dạ, thế là bây giờ đó, nếu như Bảo Trân cũng như quý vị học cái thợ may với cái thời gian 1 năm, 2 năm gì đó, dạ, thành thợ gì vậy?
Dạ, thợ may.
Dạ, thầm thợ may sẽ thầm thợ may.
Dạ.
À, cũng như thế, mình học Phật, tu tập theo Phật, thì sẽ được thành Phật. Đó là một cái quan niệm di vật lịch sử, di vật biện chứng, người ta có thể chứng minh được điều đó. Nghĩa là mình học tập rèn theo một thời gian, ví dụ như là mình thấy văn giỏi ở Việt Nam đạt hay vậy đó. À, mình ráng cố gắng học tập rèn luyện 5, 3 năm, 10 năm gì đó. Rồi mình cũng đừng được vậy. Chắc chắn là vậy mà. Có khi mình không hay bằng, phải không? Nhưng mà đừng được. Ví dụ như các bản, mấy trăm bản nhỏ, bản lớn vậy đó, mình học tập được. Có khi là mình không hay lắm. Nghe Lệ Thủy hay là Minh Dương người ta hát hay, mình tập hát được đó, nhưng mà có khi là Bảo Trần hát không hay lắm, phải không?
Dạ không.
À. Vậy thì hát được, chứ không phải là không hay. Được thành Phật, chứ không phải là hay như Phật đâu nha.
Dạ.
Không phải hay giỏi như Phật, nhưng mà được, vẫn được thành Phật. Thì đây là cái điều quan trọng của con người cần phải thấy. Điều thứ nhất, phép tu dưỡng linh thể đó, là trước hết là phải nhắm mắt để mà bảo tồn tinh khí thần của con người. Con người sống nhờ tinh khí thần, trước là do nó cha mẹ ban cho, gọi là linh thể tướng. Thì cái linh thể tướng này nó thuộc về tinh khí thần, tinh cha quyết mẹ tạo thành cái khí sống. Nó có cái thần hồn của con người. Thần hồn ban đầu đó gọi là tâm căn. À, thứ hai là tâm thần. À, nếu mà hai cái căn được lành, thần được tốt, không bị bệnh tâm thần, không bị bệnh sắc thể, không có tật nguyền, thì ta gọi là người có căn lành. Và khi người có căn lành đủ lục căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, không có đẹp như hoa hậu lắm đâu, nhưng mà cũng là đủ rồi đó. Thì như vậy là dẫu rằng không có được đẹp như hoa hậu, không cần phải làm người mẫu, nhưng mà người đó vẫn gọi là người bình dân, hay là cái người bình thường, hay là cái người có căn lành. À, lành chứ chưa hẳn là đẹp đâu. Vậy thì mọi người có căn lành rồi, thì trong đó đó có cái tâm thức. Cái tâm thức này á, nó là cái kho chứa vô tình, giống như là dữ liệu của cái máy vi tính, nó có khả năng chứa không biết bao nhiêu mê trong đó, không biết bao nhiêu bài bản trong đó. Vậy thì cái công năng chứa nhóm của máy vi tính á, người ta làm á, thì nó có giới hạn, nhưng mà cái máy đạo của con người đó thì hoàn toàn không giới hạn. Vì không giới hạn cho nên gọi là vô biên xứ. Kinh nhà Phật gọi là thức vô biên xứ. Thì có 8 căn bản, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, và a la gia thức, tức là 8 cái thức. Cái thức thứ nhất là thức thấy biết, thức thứ hai là nghe biết, cái thức thứ ba là ngửi mùi được biết, cái thức thứ tư là lưỡi nếm vị chất ngọt cay được biết, cái thức thứ năm là tay chân mình đẩy của mình mà sờ đụng đến mềm cứng mình biết, nóng lạnh mình biết, cái thức thứ sáu là cái phân biệt hiểu biết đúng sai nam nữ trẻ già, và cái thức thứ bảy là nó truyền vào những cái tin tức bên ngoài mà nó vừa thấy nghe, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, nó truyền vào bên trong để nó cất đó, nó chứa đó, hôm nào nó lấy ra nó xài. Giống như là sư nói bữa nay quý vị có nghe đó, hôm nào á rảnh rỗi hoặc là có ai hỏi lại thì lấy ra để mà nhớ biết rằng sư giác viên có nói chương trình Phật Pháp Mở Rộng như vậy như vậy. Thì cái bộ nhớ đó gọi là cái thức thứ tám, a là do thức, a là không sanh, là vô sanh, nó có khả năng từ cái nguồn vô sanh, à nhưng mà nó lại là hằng hữu trong con người, cho nên gọi là a la gia, mà nhìn nhận nó là tâm thức của hiểu biết của mình. Ví dụ như bây giờ có lần nào đó Bảo Trân về Việt Nam, đi đến Sài Gòn, đi đến Ninh Kiều, hoặc là đi đến các cái đô như là thủ đô Hà Nội, rồi cố đô Huế, rồi kinh đô Nha Trang, thành đô Sài Gòn, Tây đô Cần Thơ. Yeah. Thì nếu mà mình đi đến đâu bây giờ mình hình dung ra là mình nhớ biết liền, phải không?
Yeah.
Khi mình có đi là mình hình dung ra biết. Yeah. Có điều là Bảo Trân chưa đi qua Ấn Độ, sao hình dung biết được Ấn Độ?
Đúng rồi. Yeah. Yeah.
Do đó cho nên cái hình dung đó, người xưa nói câu là đi ra một tất đàn hơn đọc 1000 quyển sách. Thế là bây giờ hôm nào mình đi Ấn Độ với sư đi ha, Bảo Trân ha.
Dạ.
Vậy thì bây giờ đó, đi tất đàn để học được hơn 1.000 quyển sách tại chỗ. Vì vậy cho nên cái này đó là cái công năng của cái thức thứ bảy, là nó nhờ đi ra mà nó thu thập vào. Có đi ra chừng nào, thu thập vào nhiêu chừng đó. Vậy thì cái kho chứa đó, tiềm thức A-la-gia, cái đó gọi là cái tâm thứ ba, gọi là tâm thức. Cái thứ tư cao hơn đó là sự suy đoán là tại sao cầu Cần Thơ nó sập, tại sao mà cái mình bắt qua sông được hồi xưa, ông bà mình bắt không được cái cầu Mỹ Thuận qua sông, bây giờ bắt cầu Mỹ Thuận qua sông quá đẹp quá vậy. Thì cái đánh dấu hỏi tại sao, suy đoán như thế nào, mai kia mốt nọ mình có một cái loại mà tàu đi vũ trụ mà khỏi tốn tiền xăng, rồi đỡ hơn khỏi cần mua vé, sướng quá. Tức là cái suy đoán, cái tưởng tượng, không có suy đoán, không có tưởng tượng như vậy đó, thì con người ta không làm ra cái khoa học ngày nay đâu. Vậy thì cái suy đoán đó, cái tưởng tượng đó, thì giống như là Bảo Trân cũng như quý vị nghe nghe đài đó, hình dung là sư giác viên, hai tay ôm bát thực, mang hình ảnh cà sa đến cho tất cả mọi người thấy một con đường xuất gia giải thoát là đây, hình ảnh của Phật 2.000 năm trước, sư giác viên dẫn hiện hữu nơi đây để chỉ cho mọi người thấy rõ cái linh thể tướng là tướng xuất gia giải thoát này của Phật truyền lại. Thì để cho một lần sư giác viên được thấy đó, như hôm nay sư đi tại chợ Hiệp Thái thì có khoảng 50-60 người thấy, thì 50-60 người đó, đó sau khi bỏ xác rồi, cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác nó tan biến mất hết rồi, còn lại cái thấy một con đường giải thoát đó. Thì cái lúc mà nhớ lại con đường giải thoát đó sau khi được đầu thai lên đó, là tìm hạnh xuất gia khất sĩ này với con đường này mà tu tập theo, nhất định là nó như vậy. Bởi vì không có cái có nét đẹp nào hơn là nét đẹp của đường xuất gia giải thoát mà Phật đã khai sáng. Thế là một buổi đi khất thực, sư cúng dường cho tất cả những vị Phật, gọi là linh thể tánh của mỗi người đó, được thấy cái hình ảnh xuất gia giải thoát. Khi mà xuất gia giải thoát rồi, không còn cửa nhà nhớ Phật, không còn miếng ăn hành hạ. Thì cái chỗ này đó, mình nhắm mắt lại mà mình nuôi dưỡng được cái mầm tư tưởng lành. Đó là cái tâm thứ tư. Có nghĩa là trình độ tâm nó đạt đến cái lớp thứ tư, cũng giống như là Bảo Trân học, bắt đầu học lớp 1 phải không?
Yeah.
Mẫu giáo lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi nha. Bây giờ bắt đầu leo lên lớp 5. Thế là lên lớp 5 là cái sự phân biệt. Ví dụ như là lớp 4, lớp 5 thì hình như là làm toán nhân chia trừ cộng rồi phải không?
Yeah.
Bắt đầu lên từ từ lên hình học rồi, đại số rồi chứ. Như vậy thì đến lớp 5 này nó phân biệt đúng sai, tốt xấu cao thấp, khi làm toán, khi viết chính tả. Nhớ ráng cố gắng học cho chính chắn, cho giống như sư giác viên này thì không có học, thành ra không biết chính tả là sao, viết hoài tật hoài luôn. Thế là bây giờ là các hàng Phật tử á, ghi chú lại những cái gì mình phân biệt ra, mình mổ xẻ ra cái nào là cám, cái nào là cát, cái nào là vàng, cái nào là ngọc ngà châu báu. Ai cho không biết chứ Bảo Trân gặp vàng là lượm bỏ túi liền đó. Bởi vì biết rõ nó là vàng thì không khi nào mà mình bỏ qua uổng lắm đó nha. Vậy thì cũng như thế, khi mà mình phân biệt được cõi đời này, thân mình sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, cha cũng chết, mẹ cũng chết, anh chị em cũng chết, bạn bè cũng chết, sự nghiệp tan hoang đổ dở, dầu giảng lý trường thành cũng không có tồn tại bao lâu, dầu kim tự tháp đi nữa cũng phải bảo vệ chứ, nếu không thì cũng hư hao. Cho nên cuối cùng rồi sẽ mất hết tất cả, mà còn lại chăng là cái linh thể tánh nhiệm màu. Cái linh thể tánh nhiệm màu này nó không được phát triển đến nơi đến chốn thì cũng giống như cái hột thúi, chứng dịch ung không ích lợi gì cả. Do đó cho nên mình gắng cố gắng làm sao trưởng dưỡng cái linh thể tánh này. Muốn trưởng dưỡng cái linh thể tánh này, trước hết là phải trưởng dưỡng cái linh thể tướng. Linh thể tướng này nó có cái tinh khí thần của cha mẹ cho 9 tháng 10 ngày ở trong bụng để rồi ấp ủ lớn lên cho đến ngày hôm nay, mình linh động hoạt bát, mình khôn ngoan, mình giống như cha mẹ và có khả năng học nhiều hơn cha mẹ, làm giỏi hơn cha mẹ, giàu hơn cha mẹ nữa. Thế cho nên cái điều đó là mình được cái linh thể tướng rồi. Thì trong cái linh thể tướng này nó luôn luôn lúc nào nó cũng có chứa cái linh thể tánh, là như trái xoài nó có chứa hột xoài, hột xoài nó có chứa mộng xoài. Thì cái người có chứa được cái linh thể tánh thì trong cái linh thể tánh đó nó mới có chứa cái nguồn sáng để rốt ráo thành Phật. Mà nam, nữ, trẻ già, giàu nghèo, sáng nghèo, ai cũng có quyền thành Phật mà không ai cấm cản cả. Vậy thì cái cách mà nhắm mắt bảo tồn tinh khí thần này hình như khỏi mua phải không Bảo Trân?
Khỏi mua hả sư gia?
Khỏi mua, mà Bảo Trân hình như nhắm mắt là một đêm tới là 6-7 tiếng đâu phải không?
Dạ.
Mà không có nhắm mắt như vậy là coi chừng Bảo Trân á.
Dạ.
Không hay lắm đâu đó nha.
Dạ đúng rồi.
À, vì vậy cho nên nó là cái nguồn sống chân chính, nó là cái sự bảo toàn cho chính mình, lấy đó làm căn bản thứ nhất. Thứ hai là lắng nghe cái nguồn sống. Mấy lâu nay mình nghe nói là cái nguồn sống này nguồn sống kia, chứ sự thật là bên ngoài nó không có cái nguồn sống đó đâu, mà ở bên trong lòng người mình mới có nguồn sống. Cái bên ngoài đó là cái vay mượn sống, tạm bợ sống, chứ không phải là cái khai thác được nguồn sống. Nguồn sống giống như cái nguồn nước ở dưới đất, người ta đào giếng để mà tìm nước đó. Đó là cái nguồn sống. Vậy thì cái nguồn sống nó gần giống như vậy, mà nó ở trong cái mạch sống. Thí dụ như bây giờ Bảo Trân, cũng như quý vị nghe đài đó, lúc anh nằm trong bụng mẹ chưa có miệng ăn mà vẫn lớn, chưa có mũi thở mà vẫn sống. Đó là điều hiển nhiên di vật biện chứng, đúng không?
Dạ.
Yeah. Vậy thì cái nguồn sống đó, ở trong đó không có thở, không có cái nhịp tim đập, nhưng rồi lại có thở, rồi lại có cái nhịp tim đập. Đó mới là cái kỳ diệu mà không có thể nói rằng ai cho. Do đó cho nên cái này đó là cái đặc biệt nhiệm màu, nó khác phàm, nó siêu hơn tất cả mà con người ta không có để ý tới. Cho nên không biết cái phép lắng nghe nguồn sống. Lắng nghe nguồn sống đó thì trước mắt mình thấy được cái hơi thở ra vào. Thấy nghe được, ban đầu thì mình nghe tim đập, nghe hơi thở, nhưng mà rồi lắng nghe đến khi mà nó lắng động tâm tư, nó không còn cái trượt, nó hoàn toàn nó thanh rồi đó, không nghe hơi thở, không nghe tim đập mà không có biết mình thở, bây giờ không còn thở nữa. Bởi vì sao nó trở lại với cái gọi là phản lão hoàn đồng, phản bổn hoàn nguyên, trở về với cái không có hơi thở mà vẫn sống. Đó, thì cái mục đích lắng nghe hơi thở, lắng nghe theo cái nguồn sống, để mà mình trở về với nguồn sống thật sự. Cái phép thứ ba á, là mình theo dõi điều hòa hơi thở, là tại vì khi mà mình lắng nghe giống như mình nín thở, không phải mình nín nhưng mà giống như là mình ngưng thở, hay là nó bị trễ, nó bị sao đó, nó hơi mệt mệt. Nếu mà mình buông hết tất cả, mình im lặng, mình lắng nghe hồi cái thì cảm thấy nó mệt mệt, mệt mệt á thì Bảo Trân phải điều hòa ha.
Yeah.
Hít vô nhẹ nhẹ thở ra làm sao cho nó điều hòa, không cần hít sâu hít cạn gì cả, miễn điều hòa làm sao cho nó êm thôi. Khi mình điều hòa êm nó lần lần nó lắng sâu, tức là nó hết tất cả những cái trược khí, không còn cái tinh khí thần trược, mà nó còn lại cái trong, cái thanh, cái mát mẻ, cái hiền hòa, cái từ tốn, cái gần như là không mà có đó vậy. Thế là cái đó là cái phép mình điều hòa để với mục đích mình đạt đến cái êm đềm đó. Cái phép thứ tư là ăn trú tâm bất động. Ăn trú tâm bất động thì cái này hơi khó là chứ, bởi vì Bảo Trân quen hoạt động rồi, bây giờ ngồi hồi cái bắt đầu nó tê, nó mỏi, nó ngứt ngứt xuống nữa là đủ chuyện xảy ra.
Dạ,
thì làm sao mà yên được?
Dạ đúng rồi, mệt hơn là hoạt động đó thưa sư.
Hả?
Dạ lúc mà không hoạt động thì còn mệt hơn là lúc hoạt động được đó sư.
Dạ, nó còn tệ hơn nữa đó.
Dạ.
Thế cho nên cái vấn đề an trú tâm là một cái phép hết sức là cực kỳ khó khăn. Nếu không phải khó khăn thì chắc ai cũng thành rồi. Do đó cho nên cái vấn đề an trú tâm thì mình phải biết cái an trú tâm ở chỗ không có hình, không có tướng thì an sao đây? Tức là không dao động, mình không nên dao động gì cả. Mà không dao động thì nó càng mệt. Đó, thì cái phép an thần thứ năm á, người ta nói là nếu không có cái sự an thần thì không thể nào ngủ yên được, đúng không?
Yeah.
Vậy thì bây giờ an thần, cái lúc mà an thần, cái lúc ngủ đó thì Bảo Trân ở đâu trong thân thể ha?
Yeah.
Thân thể nằm yên mà không biết mình ở đâu, mà không biết mình thở nữa.
Yeah.
Mà nếu không biết mình thở thì giả gì mình ngáy chi cho anh thở cười.
Yeah.
Để cho nên cái chỗ đó là cái mê là cái an. Cái mê, cái an nó như là nước nửa đục nửa trong, nó có đục có trong. Vậy thì lắm nước một thời gian thì nước cặn cáo nó lóng xuống, nước trong ở trên. Do đó cho nên mình chỉ cần nương pháp an thần, tức là mình giữ làm sao cho nó, cái thần của mình nó không dao đảo, nó từ từ nó gần giống như cái con buồn ngủ nó sắp đến. Hình như có lần nào nó buồn ngủ mà, thì cái buồn ngủ sắp đến là Bảo Trân biết liền phải không?
Dạ, dạ.
Biết buồn ngủ là chuẩn bị đi ngủ đúng chưa?
Dạ.
Thế là bây giờ cái biết buồn ngủ đó, lúc bây giờ mình nhìn coi cái buồn ngủ đó là cái gì, từ đâu đến. Đó, thật ra nó không phải từ đâu đến cả, nó là cái sự nhiệm màu. Cho nên nương pháp an thần là nương ngay chỗ đó. Có cái đó để mà nương, có nhiều người thì ngồi mãi mà không có cái an thần. Có nhiều người thì mới ngồi vô là nó an thần, nó gục lên gục xuống rồi. Thì đó là phải nương cái đó một chút xíu để nhìn nó. Và cái phép thứ sáu là phải xả hết vấn đề thiện ác. Tức là trong đời của mình có nhiều cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác mà mình hay lấn cấn đó phải không? Do đó cho nên đừng lấn cấn nữa, thôi chê bỏ đi. Mình lấy hột sòn nha, đừng lấy ba cái rác rưởi nữa. Vậy thì bây giờ vàng bạc ngọc ngà châu báu thì lấy, nhưng mà rác rưởi thì bỏ. Bao nhiêu cái lấn cấn thì bỏ qua. Thiện ác, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, mà cao phi diện tẩu giả nan tàn. Có nghĩa là mình đi theo cái thiện cái ác, thế nào rồi cũng có mắc cái quả báo. Thiện thì lên cõi trời mà ác xuống địa ngục, khổ lắm. Thôi thì bây giờ mình bỏ luôn hai cái đó đi. Hai cái đó là hai cái bên lề, không cần biết. Vậy thì muốn xả hết cái thiện ác đó đó, thì điều thứ bảy là phải có niềm tin linh thể hằng hữu. Cái linh thể này nó hằng hữu, vì hằng hữu cho nên dẫu chết thân này thì thân của Bảo Trân là nữ đó, nhưng mà mình có cái tu thời gian ngắn thôi, mình tu lén lén ở trong phòng không ai thấy vậy đó, nhưng mà kiếp sau mình trở nên nam á, nam nhi chi chí phương phi lỗi lạc. Xưa người ta gọi là mỹ nhân kế, bây giờ mỹ nam kế, tức là người nam được quá trời luôn đó. Đó là bây giờ cái đẹp đó là ở chỗ tinh khí thần nó thanh, cái xấu là tinh khí thần nó trược, cái âm chất gọi là nữ mà cái dương chất gọi là nam. Thế là bây giờ mình bỏ hết thiện ác, mình giữ vững cái niềm tin linh thể hằng hữu. Cái linh thể hằng hữu này nó có khả năng làm cho mình như là tâm can tỳ phế thận ruột non ruột già lá le lá lách bàng quang tiểu trường, tất cả các cái đó nó tự làm lấy cho mình automatic một cách hết sức là tốt đẹp. Nó giống như là có người làm ăn trong nhà của mình lau quét dọn, mình khỏi lau quét dọn vậy đó. Vậy thì cái này đấy gọi là cái linh thể hằng hữu. Và cái linh thể hằng hữu này đó, mình muốn hiểu biết đó, thì phải nhớ cái linh thể này gọi là Như Lai ứng cúng. Phật gọi là Như Lai ứng cúng. Như Lai tức là như như vô sở tùng lai, có nghĩa là im lặng thì trong chỗ đó giống như mặt nước phẳng bằng thì trong thì sáng. Và cái điểm thứ 9 đặc biệt của mình đó, linh thể chất vô hình mà màu nhiệm. Thì bây giờ mình im lặng đến mức độ cùng cực, không còn có cái chỗ nào mà di động được nữa rồi đó. Lúc bây giờ cái linh thể màu nhiệm này sẽ ứng ra làm cho mắt cũng là mắt thịt này, nhưng mà lại sáng, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 19 đó, Pháp Sư Công Đức đó, nghĩa là lục căn đều thanh tịnh, tất cả đều là thanh tịnh, trở thành cái xác thịt này là báo thân, có nghĩa là cái thân quý báo, chứ bây giờ cái thân này là thân báo hại đó nghe, ăn nhiều quá nó tốn của nhiều đó. Vậy thì bây giờ quý vị cứ y theo cái phép trình tự như vậy để cho quý vị bắt đầu. Phần thứ nhất là nhắm mắt bảo tồn tinh khí thần, thứ hai là lắng nghe nguồn sống, thứ ba là theo dõi điều hòa hơi thở cho an lạc, thứ tư là trú tâm bất động, thứ năm là nương pháp an thần, thứ sáu là xả hết thiện ác, thứ bảy là niềm tin linh thể hằng hữu, thứ tám á, linh thể Như Lai sẽ ứng cúng giúp cho mình, thứ chín cuối cùng là cái linh thể vô hình mà màu nhiệm để cho mình thành công đắc quả như Phật. Quý vị có gì thắc mắc thì cứ hỏi. Đây là thời pháp sau cùng, sư tạm ngưng thời gian, khi nào đủ duyên sư trở lại. Bây giờ quý vị có cần hỏi thì cứ hỏi. A Di Đà Phật.
Dạ, thưa cảm ơn sư nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thời giờ cho chương trình Phật pháp mở rộng cũng đã hết, nên sư có thể đọc lại cái số sau phone của sư, để nếu mà vị thính giả nào có câu hỏi cho sư thì có thể liên lạc với sư qua số sau phone của sư, thưa sư.
A Di Đà Phật. Số phone tay của sư là 4692781809. Buổi sáng thì 5, 6, 7, 8, 9 quyền hỏi, và buổi chiều 4, 5, 6, 7, 8 được quyền hỏi, và các giờ khác thì sư rất bận. A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn sư nhiều lắm, và Bảo Trân cũng xin được gửi lời chào đến sư, và rất mong là trong những ngày tháng sắp tới sư luôn luôn được bình an, mạnh khỏe, và hy vọng là sẽ được nghe lại tiếng của sư trong những chương trình Phật pháp mở rộng vào lúc 2:30 đến 3:00 chiều tại Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, thưa sư.
A Di Đà Phật hôm nay cái thời pháp này để giúp cho quý vị dưỡng cái linh thể sống để đạt đến cái linh thể màu nhiệm như Phật, thành công tốt đẹp như Phật khác. Nếu có những gì thắc mắc trong cái sự tu hành thì quý vị cần hỏi theo cái địa chỉ cũng như là điện thoại của sư. Thì chúc lành cho quý vị ai nấy đều hiểu biết về cái linh thể sống và dưỡng được cái linh thể nhiệm màu này phát triển đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật.
Thưa cảm ơn sư nhiều lắm. Dạ, xin chào sư.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.